Hôm nay TV xin gửi đến các anh chị một truyện ngắn Trường xưa bạn cũ của tác giả Nguyễn Vĩnh Long Hồ do TV đọc. Cái số quân của người lính Việt Nam Cộng Hòa đã đi theo suốt cuộc đời chinh chiến của họ, lúc thì lên voi cũng như lúc thì xuống chó. Còn tôi, ngoài cái số quân đó ra, còn cộng trên lưng một con số nữa là 187. Đó là con số thứ tự trong danh sách thí sinh được trúng tuyển vào trường trung học công lập Phan Thanh Giản tại tỉnh Cần Thơ, niên khóa 1955 và 1956. Năm đó có trên 2.000 thí sinh được tham dự cuộc thi trúng tuyển. Ban giám khảo chỉ chọn được 200 người chính thức và 17 người dự khuyết. Đầu năm học, tôi được xếp vào lớp đệ thất F cùng với 48 anh em khác. Trong lớp chia ra là 3 nhóm. Nhóm nhà lầu là những anh chàng top 10, chỉ thú học hành, xuất sắc trên mọi toàn diện như Đoàn Văn Úc, Trương Văn Sĩ, Nguyễn Văn Bé, vân vân. Còn xóm nhà ngói thì có Lương Quận, Châu Đắc Mãn, Lý Văn Thế, Tạ Văn Thu và còn nữa. Ngoài ra cái xóm nhà lá thì do tôi làm chủ hộ khẩu, chủ yếu là ham vui, thích chơi hơn là thích học. Bàn của tôi luôn luôn là cái bàn cuối cùng, gồm có các bạn cùng chí hướng như là Nguyễn Văn Mười, Tử Mười Ghiền, Nguyễn Văn Thiều, biệt danh là Thiều Lùng, và Lý Thái Long. Còn một vài nhân vật có thói quen và nhân dáng rất đặc biệt, thật là khó quên, như anh chàng Lê Công Sở. Quần áo lúc nào cũng láng cóm, đôi giày da mỏ vịt thì bóng láng, con ruồi đậu cũng trợt. Hắn viết chữ đẹp như rồng bay phượng múa. Anh chàng Đặng Hữu Còn thì ổm nho móng nhách, bề cao quắc cỡ thợ mộc, chỉ có 1m8 giống như một cây tre miễu. Anh chàng này quậy thì hết biết. Anh chàng Trương Văn Bá thuộc loại kiến càng, là lực sĩ đẹp, chẳng những của lớp mà còn là của trường. Dân Bình Thủy xuống học thì có Trần Văn Ninh, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Bảy. Dân Cái Vồn qua phà Cần Thơ mỗi ngày có anh Nguyễn Văn Chính, chữ là tự là Chính Cò. Còn dân Cái Răng thì có Nguyễn Văn Quế. Năm đó tôi chỉ đầy 13 tuổi, mong học cho mau, mong cho mau lớn để đi quậy. Tôi còn nhớ mãi một cái kỷ niệm. Hôm đó thầy Liêu là giáo sư sử địa, dáng thầy hơi gầy, tóc búi cao và đi dạy bằng chiếc xe đạp lồng vông. Tuổi thầy đã gần 60, nhưng mà sau khi thầy giảng bài thì cả lớp rất là thích. Ngày đó thầy giảng về địa lý đất Việt Nam. Thầy đi xuống cuối bàn, nhìn ra ngoài trời mưa lâm râm và nói với chúng tôi: đời người như bóng câu qua cửa sổ, biết bao giờ nhà nước thống nhất để thầy có dịp ra miền Bắc Việt Nam thăm dân tộc thiểu số vùng cao, viếng thắng cảnh bản dốc, ngắm địa danh lịch sử ải Nam Quan của đất nước Việt Nam chúng ta. Đợi thầy đi trở lên, tôi thúc cuộc giỏ vợ hông Thiều ngồi bên cạnh, nói vừa đủ cho hắn nghe: còn tao hả, tao mong mau lớn thêm vài tuổi để đi kiếm bồ. Thầy nói cái gì mà đời người như bóng câu qua cửa sổ, tao thiệt không có tin. Còn mày thì sao? Tao cũng không có tin, nhưng tao trông mau tới tuổi đi lính, thời gian qua lâu thấy mẹ đi. Tuổi học trò có nhiều mơ lắm mộng. Vào thời đó, bạn nào đó mà hết đường binh mới chọn binh nghiệp để đi kiếm đất dụng võ. Đa số cậu nào cũng ôm mộng trở thành nào là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư. Điển hình là anh chàng Trương Văn Sĩ. Hắn ta học ngày không đủ, còn tranh thủ học đêm. Cái tổ học đêm của hắn gồm toàn là mấy cô thuộc diệt đẹp của lớp, thấy mới là bực mình chứ. Thú thiệt, tôi có mối ân oán giang hồ với cái tên này. Có lẽ vì hắn thấy tôi đã bô trai hơn hắn. Vì vậy, tôi mới vừa làm quen được cái cô nào á, thì trước sau vậy hắn cũng vớt cái cô đó vô cái tổ học đêm với Phương Trâm, học thầy học tài học bạn. Có một lần tôi giận quá muốn đục cho hắn phù mỏ cho bỏ ghét. Hắn đưa cái bộ mật hãm tài cười hề hề và thách tôi rằng: mày có ngon á thì vô tổ học đêm của tao đi. Tôi ức lắm nhưng không làm gì được. Tôi mà xung phong vô cái tổ học đêm này là bể mày bể mặt với hắn chứ không phải là chuyện chơi đâu á. Toán của tôi học giỏi đến mức độ nào thì hỏi thầy mặt kính Trung thì biết rằng thì biết liền. Tôi đã học toán với thầy Trung từ năm đệ thất F cho đến năm đệ tam B1. Và trong suốt 5 năm thì chỉ gọi tên tôi lên bảng có một lần thôi. Thầy chán quá, phán cho tôi một câu: em học toán 5 năm mà không biết cái gì hết trời. Vì vậy, năm sau tôi phải đổi sang bảng A để gạo bày cho chắc ăn. Lúc còn ngồi đệ tam B1, Trần Tài là bạn thân nhất của tôi. Hắn ta con nhà giàu, đẹp trai, hào hoa phong nhã. Tôi đặt tên cho hắn là Tây. Tôi đặt tên hắn tên Tây là Alan Tài. Một cây đánh bóng bàn và một thời là thủ quân của trường. Có cú đánh bóng xoáy và vật trái vật phải tấn công như vũ bão. Thấy tôi đổi qua đệ nhị A, hắn cũng theo tôi qua bàn A. Trung úy Ngô Văn Hiếu, bác sĩ quân y của quân y viện Phan Thanh Giản, phụ trách dạy môn vạn vật. Một hôm, bác sĩ Hiếu gọi tôi lên bảng trả bài. Sau đó, có lẽ vì méo mó nghề nghiệp, nên bác sĩ Hiếu hỏi tôi: em cao lớn khỏe mạnh, có đi cắt bì chưa? Lúc đó, tôi nào có biết cắt bì là cái giống chi đâu. Cũng ú ớ trả lời đại: dạ chưa. Bác sĩ Hiếu nói: hôm nào muốn đi cắt bì á, tôi đưa giấy giới thiệu cho, miễn phí hoàn toàn, không có tốn cắt nào đâu nha. Tôi cảm ơn trở về chỗ ngồi rồi khoe với Tài: ê, thầy Hiếu giới thiệu cho tao đi cắt bì miễn phí. Tài hỏi tôi: cắt bì là cái giống gì vậy mày? Tôi làm tài khôn nói: chắc tóc tai của tao dài quá, thầy muốn cái tao đi cầu giả đạo cho gọn gàng vậy mà. Ủa, hớt tóc miễn phí hả? Tao cũng đi với mày đó. Tôi cười nói: hớt tóc miễn phí đỡ tốn 5 đồng, ngu sao mà không đi. Vài ngày sau, bác sĩ Hiếu đưa hai đứa chúng tôi giấy giới thiệu để vào quân y viện Phan Thanh Giản cắt bì. Tôi gặp một bà y tá đã đến tuổi. Bà ta cầm tờ giấy giới thiệu đọc lướt qua rồi chỉ cái phòng bên cạnh bảo tôi rằng: cậu vô cái phòng đó, cởi quần ra xong rồi chờ tôi. Tôi sợ quá liền hỏi: đi hớt tóc mà, biểu tôi vô cái đó, trong đó rồi cởi cái quần bằng chi vậy má? Bà sừng sộ nói với tôi rằng: ê, đây là quân y viện chứ không phải tiệm hớt tóc cạo lông đâu nha mấy thằng nhóc. Tài nhanh trí hỏi: vậy chứ cắt bì là cái giống gì vậy gì? Bà ta nghe hỏi ôm bụng cười ngất: cắt bì là cắt cái da quy đầu đó, không phải đi vô đây hấp tóc đâu, hiểu chưa mấy con? Sao, cậu nào xung phong cắt bì trước đây? Trần Tài nghe nói cắt da quy đầu, mặt xanh mài lét, lẹ làng chỉ tôi và nói: thôi thôi thôi, thôi để nó cắt trước đi đi dì ơi. Bà ta nhìn tôi hỏi: sao nè, cậu có dám cắt bì không nào? Thấy tôi có vẻ chần chừ, bà ta cười chọc quê: nam nhi chi chí gì mà dở ẹt, mới có cắt cái da quy đầu đã rung bay bẫy rồi, còn làm ăn con mẹ gì được nữa chứ. Bị chạm tự ái, tôi liền trả lời: chỉ cắt da quy đầu thôi, nhầm nhoi gì chứ, cắt toàn bộ còn chưa chắc cháu sợ nghe gì. Nói xong, tôi mạnh dạn bước vào cái phòng đó lặng lẽ thoát y. Đang ngồi chờ trên giường, bỗng nghe bà y tá gọi cô trợ thủ: Hương à, em chuẩn bị đồ nghề cắt bì cho cậu này giùm chị coi em. Cắt bì hả gì? Dạ, đồ nghề đã sẵn sàng. Giọng cô nói nghe ngọt ngào dễ sợ. Chị ơi, dao phay, thớt gỗ đầy đủ cả rồi. Để em mang đồ nghề vô liền nghe chị. Nghe cô ta liệt kê đồ nghề là tôi đã toát mồ hôi lạnh. Tôi định xách quần chạy ra ngoài. Nhưng mà mới vừa chạy tới cửa thì cô y tá tên Hương đẩy cái xe đồ nghề tới trước tôi, chặn tôi lại. Cô ta nhoẻn miệng cười và nói: "Hề, muốn bỏ chạy hả cậu em? Nó chơi thôi mà, cắt cổ gà đâu cần tới giao phai." Tôi liếc cái mâm đồ nghề trên xe đẩy, chỉ thấy có vài cây kéo, dao mổ, thuốc đỏ, vải băng nên cũng tạm an tâm. Cô y tá Hương rất trẻ và đẹp nữa là đằng khác. Nước da cô trắng hồng, đôi mắt bồ câu đen như hai hột nhãn. Chiếc mũi thì dục dừa, cười lại có duyên hết biết. Cô ta ra lệnh: "Em lại ngồi trên giường và chờ chị." Tôi riu riu ngồi trên giường, hồi hộp chờ đợi. Cô ta mang cặp găng tay xong, kéo cái ghế ngồi trước mặt tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên vì phần rúng trở xuống không một miếng vải che cái chỗ đáng che. Cô ta nhẹ nhàng nâng đối tượng lên và quan sát, bất ngờ hỏi: "Sao? Em muốn cắt da quy đầu theo kiểu gì? Kiểu vành nón hay là kiểu răng cưa đấy?" Rồi không đợi tôi trả lời, cô đề nghị luôn: "Theo chị cắt hình răng cưa lúc mà phùng xòe trông giống như cái mồm gà trống. Sau này mà em có vợ, bà xã sẽ cưng em hết biết luôn. Lúc đó đó em đừng quên cô y tá này nghe cậu bé." Tôi trả lời: "Cô muốn cắt kiểu gì cũng được." Tôi hỏi tiếp rằng: "Cắt da quy đầu có đau lắm không vậy cô?" Cô ta nói: "Dĩ nhiên là đau rồi, lấy dao kéo cắt thịt, không đau sao được chứ em." Nói xong, cô ta lấy một miếng bông gòn nhúng vào chai cồn 90 độ, rồi nâng đối tượng lên. Trời đất quỷ thần ơi, bàn tay của cô ta mềm mại và ấm làm sao ấy. Còn tay kia cầm miếng bông gòn, nhẹ nhàng lau lớp da dư thừa để sát trùng. Cái sự cố này làm tôi tê tái cả người, bụng rủng cả tứ chi. Khi cô ta xoay người lại lấy đồ nghề theo đối tượng, đột xuất mất tỷ lệ ổn định, hùng hổ đội nón cối, dương lưỡi lê sắp tới. Chà, mới động tới một tí đã sừng sộ lên rồi. Bộ em muốn hù dọa cô Hương này hả? Không dễ như vậy đâu nghe. Cô ta cười nhẹ và nói, rồi vỗ vai tôi nói: "Thôi, da quy đầu của em khỏi cần cắt, mặc quần áo vào rồi đi về nhà đi." Tôi mừng quá mặc quần vô chạy ra khỏi phòng liền vì sợ cô ta đổi ý. Tôi và Trần Tài có máu mê sine hết thuốc chữa luôn. Thần tượng của hai đứa tôi lúc bấy giờ là Alain Delon. Rạp nào mà chiếu phim của Alain Delon đóng, nhất định là phải cúp cua đi xem cho bằng được. Tôi còn mê giọng ca của Elvis Presley và Pat Boone. Tôi không biết tôi nổi máu văn nghệ từ lúc nào. Nhà lúc đó, mọi người chuẩn bị học thi tú tài một, thì tôi chỉ lo luyện giọng ca vàng. Chuẩn bị dự tuyển lựa ca sĩ tổ chức hàng năm tại cầu tàu Bến Ninh Kiều. Tôi đã bỏ ra một tháng trời để dợt bản ruột It's Now or Never. Nhất định lần này sẽ đoạt giải nhất nam ca sĩ cho tuổi thần sĩ và cái tổ hợp đêm Overtime của hắn lé mặt trời. Nội cách chào khán giả, tôi đã phải dợt đi dợt lại gần một tuần lễ theo phong cách của Les Trois Musketeers, trong tay hết biết. Còn chưa hết đâu nha. Tôi để mái tóc dài thường thường, bồng bềnh như nghệ sĩ Trần Văn Trạch. Tài thấy tôi trở chứng, hắn càng tôi gần khô nước miếng. "Mày đã thi tú tài một rồi hãy tính đi cái thằng mắc dịch." Nhưng tôi đâu có thèm nghe. Con đường nghệ thuật đang rộng mở thênh thang trước mặt. Dạ gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà bà con ơi. Theo truyền thuyết, khi vua Lê Thái Tổ Thiên Đô thấy rồng vàng xuất hiện nên đặt tên kinh đô là thành Thăng Long. Còn tôi sắp sửa trở thành một siêu sao trên vòng trời nghệ thuật, cũng có điểm lạ xuất hiện. Chuyện là như vậy. A Hía thuộc diện học xuất sắc bên phía nữ, có tiệm chặt phô của gia đình chị ấy ở bên dãy nhà sàn bên bờ rạch Cái Khế, ngay đầu đường Phan Thanh Giản. A Hía ta nói với chị chói rằng bạn học cùng lớp với A Hía, nghe nói thằng Chả ghi danh dự tuyển lựa ca sĩ, nên hộp vịt hộp gà trong tiệm chà phô của Ngộ bán ra không có kịp. Thế rồi cái khúc quanh lịch sử của đời tôi đã đến. Hôm đó là chiều thứ Bảy, ngày 8 tháng 4, tháng 4 năm 1961. Tôi chơi nguyên một bộ đồ tây trắng, cái quần ống túm, còn cái áo rộng thùng thình, tay xách cây đờn tay băng cầm, háo hức chuẩn bị lên đài danh vọng. Đến được mình trình diễn, tôi đứng trước máy ghi âm, cúi đầu chào khán giả, chợt thấy anh chàng Trương Đăng Sĩ đứng lấp ló dưới sân khấu, thế là tôi phát rùng. Tôi không biết hắn định giở trò gì đây nữa, nhưng tôi rất tự tin, ôm cây đàn tay băng cầm, nhún nhảy và bước lên sân khấu. Hai cánh tay gồng lên, mấy ngón tay vàng bắt đầu chuyển động, lướt quyển chuyển trên mấy sợi dây đờn, phát ra âm thanh giác chúa trong 5 phút vào solo để hốt hồn khán thính giả. Tiếng đàn của tôi như bão nổi lên át cả tiếng sông Cần Thơ đang vỗ ầm ầm vào bờ đá. Vào bản hát, tôi gào thét như điên như dại, gương mặt tôi nhăn nhó, diễn tả sự tột cùng của nỗi đau khổ như khỉ bị cho ăn ớt. Thình lình, tôi é lên một tiếng thật lớn như bị điện giật, làm cho khán giả thót cả tim. Nếu thầy dạy nhạc Lương Vinh Sanh có mặt lúc đó, chắc cũng phải chào thua thiên tài âm nhạc của tôi. Khi ca khúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, tôi không còn biết tôi là ai. Hình như tôi đã hội nhập với đồng bóng hay là ông lên bà xuống gì đó. Thú thật, chính tôi còn không biết tôi ca tiếng Anh hay là tiếng Baroque nữa. Khi ca hết bản nhạc này mà tay chân của tôi vẫn còn giật giật như là người bị động kinh. Khán thính giả ngây người, im phăng phắc, không một tiếng vỗ tay tán thưởng. Thế mà là lạ gì chứ? À, thì ra là tại tôi quên chưa chào khán giả thân thường. Tôi bèn đưa tay lên trán, đánh nửa vòng cung xuống bụng, rồi gặp người xuống đúng 45 độ chào khán giả. Điệu ngày hết chỗ nói luôn. Nhưng mà tại làm sao tôi không nghe ai vỗ tay tán thưởng hết, chỉ có tiếng la ó nổ dậy rần rần. Rồi khi tôi vừa ngước mặt nhìn thì khán giả thân thương của tôi, nội mẹ ơi, một trận mưa hột vịt hột gà từ dưới sân khấu nhắm vào người tôi, tua tủa bay lên như đạn B-40 của Việt Cộng. Tôi không tài nào đỡ kịp, bèn quăng đàn nhảy đại xuống sông Cần Thơ cho được việc nhà nước. Tôi vừa lấp ngốp trồi lên mặt nước thì gặp một chiếc ghe tam bản đang kêu riết tới. Có một người nắm cái cổ áo của tôi để kéo tôi lên ghe. Tưởng ai, thì ra thằng bạn Trần Tài thân mến. Hắn mướn một chiếc ghe đò này từ hồi chiều để chờ vớt tôi lên. Tài đưa quần áo khô cho tôi thay rồi nói: "Tao biết có một thằng muốn chơi mày, nhưng tao để cho nó chơi. Để cho mày tỉnh giấc mơ qua, sướng ca đâu phải là ngày của chàng đâu mày." Tôi nghĩ ngay đến anh chàng Trương Đăng Sĩ. Ngoài hắn ra thì còn ai mà trong khoai đất này nữa. Chỉ có hắn mới dám chơi tôi te tôi như vậy mà thôi. Cho mãi đến mấy tháng sau, mỗi lần lên bâm cơm, tôi thấy cái hộp vịt kho thịt là tôi còn rung mình. Đêm ngủ nằm mơ thấy toàn là ác mộng. Trung tuần tháng 2 năm 1962, xóm nhà lá của chúng tôi chuyển toàn bộ hộ khẩu để vô trường bộ binh Thủ Đức. Ngoài đám sáu quậy, còn có thêm Lê Công Sở, Âu Ngọc Quy, Nguyễn Thành Nhân, Trần Văn Ninh và Tạ Văn Thu. Còn Alan Tài đã chuyển về Sài Gòn, tiếp tục học lớp đệ nhất trường Trần Hưng Đạo từ hồi năm ngoái. Đêm cuối cùng từ giả đời học sinh, xếp bút nguyên theo nghiệp binh đao, tôi ở qua đêm trong căn nhà trọ của hắn trên đường Phát Diệm. Tài vét hết tiền trong túi, chỉ còn vỏn vẹn 80 đồng. Hắn bèn đèo tôi trên chiếc Vedosolet chạy vô chợ cũ để mua lòng heo phá lấu, vài ổ bánh mì và mấy chai bia 33. Suốt đêm đó, trên căn gác trọ chật hẹp, tôi, Tài và người bạn của hắn nhậu cho tới sắc bét. Rồi hắn đèo tôi lên chiếc Velosolex, chạy vô trại Ngô Tùng Châu ở Gia Định, lập thủ tục trình diện theo học khóa 13 Thủ Đức. Tại liên trường võ khoa Thủ Đức, chúng tôi gặp lại các thầy Mạc Kính Trung, thầy Đàn dạy Việt Văn, thầy Cửu dạy Lý Hóa. Một hôm, trung đội 28 của tôi đang xếp hàng trước phòng ăn sinh viên sĩ quan, chờ đến phiên vô ăn trưa, thì thấy một trung đội của thầy Trung vừa đến, bị phạt chạy chung quanh nhà ăn mấy vòng. Nhờ cùng ăn một ca, tôi có dịp đến chào thầy Trung. Vì ngoài tình thầy trò, thầy Trung còn là bạn học với anh tôi. Tôi cúi đầu lễ phép chào thầy. Dạ, chào thầy, thầy khỏe không ạ? Thấy tôi, thầy Trung có vẻ mừng rỡ và nói rằng: bây giờ mà còn thầy bà cái gì nữa chứ, mới bị phạt quân kỷ chạy hết mấy vòng, khỏe nói gì mà khỏe. Khoảng 2 tháng sau đó, thầy Trung đi binh chủng pháo binh, và tôi không còn gặp lại thầy nữa cho đến bây giờ. Đối với tôi, con số 13 quả là con số định mệnh. Tốt nghiệp khóa 13 Thủ Đức ngày 30 tháng 4 năm 1975, chấm dứt đời lính. Sau 13 năm phục vụ trong quân ngũ, 3 hôm sau, ngày 3 tháng 5 1975, tôi bị đưa lên trại Liên trại 2, trại tập trung tù cải tạo. Trước đây là quân lao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bên cạnh nghĩa trang quân đội ở Cần Thơ. Trại cải tạo chia làm 4 khu, tôi thuộc khu 1. Thế rồi một tháng sau, tôi xuống khu 3 thăm mấy anh bạn cùng đơn vị. Khi đi ngang qua cái giếng nước bên nhà cạnh giàn bốp, gặp một người bạn cùng lớp từ đệ thất F đến cuối năm đệ tam B1. Tôi ngồi chồm hổm để giặt quần áo. Tôi chân hững khi nhìn thấy hắn. Ngược lại, hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Từ khi rời mái trường trung học Phan Thanh Giản vào năm 1962 cho đến bây giờ, tôi mới có dịp gặp lại hắn. Trong cái bản mặt của hắn còn lém hơn hồi đi học chung lớp. Hắn chính là Trương Đăng Sĩ đó các bạn ơi. Cả hai nhìn nhau rồi cười cất. Tôi hỏi móc lò: ê, học giỏi như mày, tao cứ tưởng mày đã trở thành bác sĩ hoặc kỹ sư rồi chứ. Không nhẹ, tụi mình đã gặp chó đây. Hắn cười đáp: tổ quốc hưng phong, thất phu hữu trách đó mày. Vì vậy, tao phải bỏ học tình nguyện vào trường võ bị Đà Lạt khóa 21. Ra trường tao đi binh chủng nhảy dù. Tôi phục hắn sát đất. Mày có chí khí thiệt đó nha sĩ. Mùa hè năm sau, chúng tôi chuyển trại đến miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Và trong suốt 8 năm tù cải tạo, chúng tôi lần lượt chuyển qua 5 trại tù khác nhau. Tôi chuyển đi trại nào là sĩ theo tôi đến trại đó, bám sát như bóng với hình. Trại tù cuối cùng là trại Đại học Máu, Thanh Cẩm. Trong một những trại tù cải tạo sắc báo nhất miền Bắc xã hội chủ nghĩa, những người tù nổi tiếng từ trại này đi ra như là linh mục Nguyễn Hữu Lễ, linh mục Nguyễn Văn Lý, những người đấu tranh không biết mệt mỏi cho tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam. Cuối mùa đông 1982, sĩ rời khỏi trại tù cải tạo để trở về quê nhà Cần Thơ. Mùa xuân 1983, đến phiên tôi được thả ra nhà tù lớn. Tôi không còn nơi để mà về, vì căn nhà của tôi đã có chủ mới. Tôi sống vất vơ vất vưởng ở Sài Gòn, khi thì ở nhà bà con, khi thì ở nhà bạn bè để tìm đường vượt biên. Gần 2 năm trời thật là vất vả. Thói đời thì giàu đổi bạn, sang đổi vợ, nhưng tình bạn giữa tôi và Trần Tài từ thuở Hàng Phi cho đến lúc lên voi xuống chó, trước sau như một, vẫn không thay đổi. Trong lúc cuộc đời tôi xuống tận cùng phần số thì ngược lại, Tài gặp nhiều may mắn hơn. Khi trở lại ngành y, và đời cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. 3 tháng sau, khi hay tin tôi được trả tự do, Tài đã bỏ hết công việc để lên Sài Gòn tìm tôi. Gần cả tháng trời, và chúng tôi đã gặp lại nhau. Nhờ sự giúp đỡ của bạn thân, tôi đã vượt qua khó khăn. Tài sắp xếp cho tôi trở về quê nhà vào đầu năm 1985. Sống nhà bạn bè hoài thì cũng ngại, nên tôi muốn đi tìm công việc làm. Một hôm, tôi ngồi uống cà phê trên đầy đường, cạnh bờ sông Cần Thơ. Tình cờ tôi gặp một người bạn học cùng lớp, đang dắt chiếc xe đạp từ dưới bến đò đi lên. Mừng quá, tôi chạy bay suốt bến đò là gọi hắn. Ê, còn tặc ra. Nghe có người gọi đúng hổn danh của mình. Hồi còn học lớp địa ngũ F, hắn nhìn quanh thấy tôi, nhưng hắn nhìn không ra, nên tôi phải tự giới thiệu. Tao là Evis Trà đây nè, mày nhớ tao chưa? Ê, cái thằng Evis Trà bắt dịch. Còn mừng quá, reo lên. Hắn thả chiếc xe đạp ngã xuống đất nghe một cái rầm, chạy tới ôm tôi cứng nhắc và nói: mày bây giờ đang thui như cục than hầm, làm sao mà tao nhìn mày cho ra? Nghe bạn bè đồn mày chết ở trong tù cải tạo rồi mà. Thật không dè tao còn gặp lại mày ở đây. Hai anh em cố kéo vô quán cà phê để hàn huyên tâm sự. Tôi hỏi: mày được mấy cháu rồi con? Tao có thật, con trai làm vốn được rồi. Tao làm nghề tháo bóng đèn đường, có con nhiều làm sao mà sống nổi. Còn nhìn tôi rồi hỏi tiếp: mày làm cái nghề ngỗng gì để sống? Biết nghề gì đâu mà làm. Tao có hai cái nghề có thể để chỉ cho mày kiếm cơm sống qua ngày được. Nghề gì vậy? Tôi hỏi. Còn trả lời: nghề thứ nhất á là làm lãnh tụ, mày chịu học không? Mày nói chuyện nghiêm chỉnh một chút đi cha nội. Thì tao nói chuyện nghiêm chỉnh đó chứ, tại mày chậm tiêu nên mày không hiểu. Còn mỉm cười giải thích: nghề làm lãnh tụ là nghề thiến heo, tiếng lóng nhân dân đó cha ơi. Ờ, vậy thì còn nghề thứ hai là nghề đi chích dạo như tao, dễ kiếm cơm hơn. Thế bây giờ mày đang làm nghề y tá đó hả con? Ừ, làm y tá cho gia súc như heo, trâu, bò. Tao mới đi chủng ngừa gia súc ở, cho bà con ở bên xóm chạy về, kiếm được hơn 100 bạc. Còn móc sắp bạc ra, còn móc sắp bạc bèo nhào từ trong túi quần ra, rồi ngắt ra làm đôi, dúi vào áo của tôi phân nửa và nói: mày giữ để uống cà phê mày. Còn lại hẹn ngày mai sẽ gặp tôi tại quán cà phê này. Thấy tướng đi của hắn hơi kỳ kỳ, tôi gọi giật lại và hỏi cho ra lẽ: ê con, tao nhớ cái tướng đi của mày hồi còn đi học đâu có hai hàng như bây giờ vậy, phải không con? Mày nhớ dài thiệt. Con cười hô hố: không giấu gì mày, tao á bị con ngựa già của chú Năm đánh xe Trà Nóc có vấn đề. Chú nhắn tao lên xem bệnh cho nó. Tao vừa phóng cái ống chích vô bông nó, chưa kịp bông thuốc là nó đá vào lái vô hắn. May là tao có vài miếng vỏ bình định, không thôi thì tao dập dái rồi. Kể từ hôm đó tôi theo còn đi học nghề chủng ngừa gia súc khoảng 2 tuần lễ. Tài mua cho tôi một chiếc xe đạp mới cáo cạnh, đồ nghề và thuốc men đủ loại để cho tôi đi hành nghề. Bà xã của Tài còn cẩn thận hơn nữa, đi coi ngày lành tháng tốt để cho tôi hành nghề gặp nhiều may mắn. Ngày đầu tiên đạp xe đạp lên Bình Thủy, trên đường vô rạch Cái Chanh, tôi tạt vô nhà của Trần Văn Ninh. Hắn là bạn học mà cũng là bạn cùng khóa 13 Thủ Đức với tôi. Hắn đang nuôi dê vắt sữa bỏ bố cho các tiệm cà phê ở Cần Thơ. Cái nghề này kể ra cũng khá nhàn hạ. Mỗi sáng chỉ có việc đi hái lá cây, xô đũa mang về để tẩm bổ cho một con dê cụ và một bầy dê cái thôi. Anh bạn này của tôi suốt đời thờ chủ nghĩa độc thân. Vì tôi biết hắn đang mang tự ti mặc cảm với sư phụ, nên thường khuyên hắn: thôi, lớn tuổi rồi, mày lo kiếm vợ lập gia đình đi cha nội. Sức người có hạn, mày làm sao mà bì được với sư phụ của mày chứ? Mày chưa biết thôi, tuổi của mày đã trên 40 rồi, một bà thôi cũng đủ cho bạn đứt bóng rồi đó bạn ơi. Sau khi ăn xong mấy cái bánh lá dừa, uống cạn một ly sữa dê, tôi dắt xe đạp ra ngoài cổng, trồng vào cổ hai tấm bảng giới thiệu về nghề nghiệp. Tấm bảng trước ngực viết bằng chữ Hoa: thú y sĩ. Còn tấm bảng phía sau lưng thì đề: chuyên trị và chủng ngừa đủ loại gia súc trừ giống ngựa. Trời mùa hè thì nắng chang chang đổ lửa, đạp xe ròng rã gần một tiếng đồng hồ trên con đường làng trải đá, lồi lõm nào là ổ gà, lại còn phải cõng chiếc xe đạp lên vai đi qua ba cái cầu ván gập ghềnh và một cây cột tre lắc lẻo. Chưa gặp ai kêu để mở hàng cả. Tôi mệt quá bèn xuống xe, dựng chiếc xe đạp bên gốc cây gòn, tháo hai cái bảng quảng cáo ra bán trên đòn dông, rồi ngồi bẹp xuống đất, dựa lưng vào thân cây gòn, phì phà điếu thuốc rê để nghỉ xả hơi. Bỗng tôi thấy một chị đàn bà đã gần nửa đời hương phấn, tay dắt một con heo nọc vừa đi tới, chắc đi khách ở đâu mới về. Nhìn thấy hai hồn bi sệ lòng thầm gần chạm mặt đường, đông đưa giữa hai chân sau, nó mệt nhọc, kéo lê từng bước, khập khểnh, nên tôi cũng đoán được là nó đã hết xí quách mà còn bị bắt đi khách. Tôi mừng quá nên gọi lại bắt mối làm ăn: chị hai ơi, sức khỏe của con nọc của chị có vấn đề đó nghe. Chị ta đổ quạo nói: nó quải vì bốc nắng, chứ không phải nó hết xí quách đâu nha cha. Mà sao anh biết đó, sức khỏe của nó có vấn đề chứ? Tôi bèn chỉ tấm bảng bán trên đoàn dông xe đạp rồi tự giới thiệu: tôi là thú y sĩ có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Nhìn thấy bộ gió của con heo nọc thì cũng biết rồi, cần gì phải hỏi. Bây giờ chị ta mới dắt con nọc đến chỗ tôi ngồi và than vắn thở dài. Nói thiệt với ông anh ngang, hồi sáng này tôi dẫn nó đi nhảy nọc. Nó đằng nhà đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Nó chồm lên mình con nái, chòi chòi được mấy cái rồi ngã lăn cù trên mặt đất thở hồng hộc. Thiệt có làm cho tôi quê một cục. Tôi lấy tay chỉ hai hồn bi của nó rồi lắc đầu: con nọc của chị cho về hưu đi là vừa. Chị bèn than thở: cuộc đời của tôi bây giờ thê thảm lắm không anh ơi? Chị nói mà nước mắt lưng tròng. Nó còn nhảy nọc được là tôi còn có cơm ăn, như bữa nay tôi đói là cái chắc. Anh có thuốc gì để giúp cho nó hồi xuân được không anh? Nhà chị ở gần đây không? Tôi hỏi. Chị trả lời: nhà tôi ở bên kia đường kìa, mời anh vô nhà để kiểm tra sức khỏe cho nó giùm tôi được không anh? Tôi gật đầu và đứng dậy dắt chiếc xe đạp băng qua con lộ đá đi theo chị vô nhà. Chung quanh nhà có dải một cao tới gối. Cái nhà lá của chị, nhà thì không ra nhà, chòi cũng không ra chòi. Cột nhà thì siêu vẹo, mái lá thì tả tơi. Chị dắt con nọc ra chuồng, tôi để đồ nghề trên cái chõng tre rồi nhìn quanh một lượt. Căn nhà trống quơ trống quất, chỉ có cái bàn thờ bằng gỗ tạp lấy từ các thùng đạn ghép lại. Trên bàn thờ có hai tấm ảnh bán thân, một già một trẻ, trông thì hao hao giống nhau. Tôi đoán chừng đó là hai cha con và có liên quan đến chủ nhà này. Chị ở ngoài trái hè nói vọng vô: anh ngồi chơi trên cái chọc tre nghe, chờ tôi nấu nước chút xíu, pha ấm trà rồi tôi mang vô cho anh. Thôi khỏi đi chị, tôi chích cho con nọc một mũi thuốc bổ rồi tôi đi ngay, tôi trả lời chị ta. Nói xong tôi xách túi đồ nghề ra ngoài chuồng heo, cưa mấy ống thuốc bổ hỗn hợp, rút khoảng 20cc vào ống tiêm. Xong rồi tôi phóng mũi kim vào mông con heo nọc và bơm thuốc thật nhanh. Con nọc kêu lên một tiếng ép thật lớn, cả thân mình giật giật mấy cái rồi nằm sụi lơ. Tôi hoảng quá định xách túi đồ nghề bỏ chạy vì sợ chị ta nổ tam bành đục tặc vì con heo đã chết, chém cho tôi một dao là rồi đời. Nhưng mà may quá, tôi thấy cái đuôi của nó phe phẩy, nó ngóc đầu lên có dấu giác có lẽ lại muốn đòi ăn. Trời ơi, tôi thở phào nhẹ nhõm và xách túi đồ nghề ngồi trên chõng tre, ngồi trên chõng tre chờ lấy tiền công. Vài phút sau đó chị bưng ly nước trà nóng lên mời tôi uống. Chị hỏi: anh tính mỗi thuốc này bao nhiêu vậy anh?
Dạ, chỉ cho 10 đồng được rồi. Anh có thể làm ơn cho tôi thiếu được không? Chị cười vả lả và nói tiếp. Nói thiệt với anh nghe, tôi không còn một thang dính túi nữa. Nhà thì chỉ có vài đít cám bồi dưỡng cho con nọc, còn gạo thì thiệt là đã hết 2 ngày rồi. Chiều nay tôi định phải ăn khoai lang trừ cơm. Anh bằng ơn thông cảm nghe anh. Đúng là cánh đò nát thì lại gặp nhau. Tôi động lòng trắc ẩn, móc trong túi còn khoảng 40 đồng. Tôi biếu chị phân nửa để mua gạo ăn cầm hơi cũng được vài ngày. Chị cầm 20 đồng trên tay cảm động hỏi: "Bộ anh là lính chế độ cũ hả?" "Ủa, sao chị biết tôi là lính chế độ cũ?" "Chỉ có người lính Cộng hòa mới có tấm lòng nhân ái như anh mà thôi." "Hồi nãy á, tôi nói đùa với chị, thiệt ra tôi là tù cải tạo mới được thả ra khỏi trại." Tôi cười buồn. Nhìn hai tấm ảnh bán thân trên bàn thờ rồi tò mò hỏi: "Ảnh ai đó vậy chị hai?" "Ông xã và con trai tôi đó anh." Chị nói luôn một hơi. "Ảnh là học sinh trường Phan Thanh Giản, theo tên Khải vô bưng biền chống Mỹ cứu nước năm Bảo Thân 1968. Tôi vừa thanh sanh thằng nhỏ này thì hai tên ảnh bỏ mạng tại mặt trận Sầm Giang. 18 năm sau đảng và bà nhà nước mang thằng con tôi cùng với con cái của những người trong mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam trước đây đem đi nướng hết ở chiến trường Campuchia để diệt trừ hậu hoạn." Vậy chị vừa là vợ liệt sĩ vừa là mẹ chiến sĩ thì ngon quá rồi." Tôi đứng dậy đi lại bàn thờ định thắp một vài nén hương trước khi ra về cho phải phép. Nhưng tôi thật là ngạc nhiên vì thấy trên lư hương cắm toàn là tăm sữa răng, nên hỏi chị ta: "Chị có thể cho tôi xin cây nhang để cắm lên lư hương cho ảnh được không? Dù sao thì chồng của chị cũng là bạn đồng môn với tôi." "Nhà này không có lễ đốt nhang, chỉ có cắm tăm sữa răng lên lư hương là được rồi." Và sợ tôi hiểu lầm nên chị tiếp: "Không phải tôi vô thần đâu nghe anh." "Vậy chị theo thao đạo gì vậy hả chị hai?" Tôi hỏi đùa. "Theo đạo thờ cúng ông bà." Chị cười buồn và nói: "Lý do mà tôi cắm tăm sữa răng lên lư hương á, để cho thằng cha chống con mắt lên nhìn thiên đường xã hội chủ nghĩa. Anh cứ xuống Bến Ninh Kiều vào buổi tối thì thấy cái thiên đường này ngay nó đang có đáng yêu đâu. Anh có biết không, con nít mới 11, 12 tuổi đầu phải bán trôn nuôi miệng rồi, khổ thì thôi anh ơi." Chị nói đến đây, òa lên khóc một cách tức tưởi. Tôi ngập ngừng đứng bên kỳ cạnh chị, rồi không biết một động lực nào đó và phát nguồn từ đâu. Có lẽ từ trong trái tim tôi. Tôi quàng đôi tay ôm bờ vai gầy guộc của người đàn bà đáng tội nghiệp này vào lòng. Chị gục đầu vào vai tôi và khóc như mưa. Nước mắt ướt đẫm vai áo tôi. Tôi thì thầm bên tai chị: "Can đảm lên chị, khó khăn nào mình cũng vượt qua mà. Tôi sẽ cố gắng để giúp chị." Chị ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt còn quanh mi và nói: "Anh là tù cải tạo, còn tôi thì đã xuống tận đáy vực thẳm rồi. Cảnh đò chiều gặp nhau thì còn mong gì giúp nhau được chứ." "Chị tên gì?" Tôi hỏi. "Tôi tên Diệu, còn anh?" "Chị cứ gọi tôi là Avis già là được rồi." "Ủa, bộ anh quốc tịch Ấn Độ hả?" "Không đợi tôi trả lời, không đợi tôi trả lời, Diệu hỏi tiếp: "Anh bao nhiêu tuổi?" "Dạ rồi, vừa đủ bốn bó." Tôi trả lời chị. "Như vậy anh lớn hơn em 4 tuổi." Tôi kể lại hoàn cảnh của tôi khi ra tù. Cuộc đời của tôi còn te tua hơn cả Diệu bây giờ nhiều. Nhờ tài, người bạn tốt đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn. Bây giờ anh đã đứng vững rồi. Anh giúp lại em gọi là trả ơn đời vậy mà. Tôi đã xưng anh với Diệu. Kể từ hôm đó, tôi tự nguyện làm thêm một cái nghề bất đắc dĩ nữa là chạy xe đạp ôm để kiếm thêm mớ tiền giúp cho Diệu lập lại căn nhà cho tươm tất.
Cuộc đời của tôi là tiếp tục lăn theo vòng quay của hai cái bánh xe đạp từ bến phà Cần Thơ qua con đường Nguyễn Trãi. Buồn làm sao mỗi khi chở khách chạy trên con đường Hòa Bình, chạy ngang qua bộ tư lệnh quân đoàn 4 quân khu 4 cũ, đó là đơn vị cuối cùng của tôi. Đời vất vả thiệt, ấy thế mà vui. Diệu cảm động khi thấy tôi giúp nàng cuốc đất, làm cỏ, lên liếp trồng rau muống, làm giàn mướp, giàn bầu như một người nông dân kính cống. Một tháng sau, cuộc đất từng bị cỏ mọc quang đã đi vào sản xuất. Diệu đã chở rau muống ra chợ Bình Thủy bán lai rai, đủ tiền mua gạo, cuộc sống của nàng đã hồi sinh. Một buổi chiều, lúc Diệu ngồi bên cạnh tôi bên bờ rạch Long Tuyền ngắm hoàng hôn, nàng nắm tay tôi ngập ngừng và hỏi: anh có thương em không vậy anh? Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệu và thẳng thắn trả lời: có, anh chỉ thương Diệu bằng tình người chứ không phải vì tình yêu. Anh bây giờ đang chờ đợi một chuyến tàu để vượt biển. Trong buổi hoàng hôn nhạt nắng, tôi thấy Diệu rưng rưng khóc. Nàng như ngây dại, buông thả những giọt nước mắt trôi theo dòng đời. Nghèo quá, chúng tôi không có tiền mua nổi một chiếc khăn tay, nên tôi phải vén vạt áo bà ba lau nước mắt cho nàng, rồi bâng khuâng ngồi trên bờ rạch Lộc Tuyền, nhìn những cơn gió đuổi nhau xôn xao trên những rặng dừa nước, những ngọn phi lao mọc quang bên bờ rạch bị thổi dạt về một phía, rụng bông trắng xóa trôi giật giờ trên mặt nước. Tôi liên tưởng đến những mùa biển động, những gì đang chờ đợi tôi, thách thức những thuyền nhân trên mặt đại dương bao la, bọn công an biên phòng hay là hải tặc. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những cơn thịnh nộ của biển cả. Nó đã nhận xuống lòng biển bao nhiêu con tàu vượt biên mong manh cùng với hàng vạn thiện nhân đã trốn chạy thiên đường cộng sản. Họ chấp nhận đi vào cõi chết để tìm cái sống. Họ không có quyền lựa chọn nào khác hơn: một là con nuôi cá, hai là con nuôi má, ba là má nuôi con. Thế rồi dịp mai đã mỉm cười trên số phận của tôi. Một chiều tháng 5, tôi chở một người khách xuống bến Ninh Kiều. Tiện đường tôi ghé thăm người bạn học cùng trường Phan Thanh Giảng và cũng là sinh quan sĩ quan, sinh viên sĩ quan phó 13 Thủ Đức đang ngồi bán vé số trên vỉa hè đường Ngô Quyền. Vừa thấy cái bản mặt của tôi, hắn xài xế cho một hơi: gần cả tháng nay mày trốn biệt đi đâu vậy thằng khỉ? Tụi tao tổ chức ngày họp bạc truyền thống của cựu học sinh trường Phan Thanh Giảng và đoàn thị điểm, kiếp mày gần chết á mà không thấy. Rồi hắn đón già đón non: bộ mày có bà khác rồi hả? Tôi chỉ cười không trả lời. Thấy trên quầy còn hai sắp vé số cặp của tỉnh Hậu Giang, mỗi cặp 10 tờ nên tôi mua hết. Thật là may mắn không ngờ một cặp trúng được 5 con số. Tuy chưa phải là trúng độc đắc, nhưng cũng đổ rượt ra gần 2 cây vàng. Đã có một ít tiền trong tay, tôi bàn chuyện làm ăn với Diệu. Sau cùng hai chúng tôi quyết định theo bạn Ninh để học nghề nuôi dê vắt sữa. Không biết có phải vì bàn tay của tôi chỉ quen cầm súng, bóp cò, hay vì ở tù lâu quá mà hôm nào anh chàng Ninh dạy vắt sữa dê bằng tay. Lúc đó tôi nhìn Diệu mà lòng chỉ nghĩ tới con heo nọc. Thiệt là bởi kỳ đó chứ. Thế rồi một ngày trung tuần tháng 9 năm đó, vào khoảng 3 giờ chiều, tôi đang ngồi trên băng đá tại bến Ninh Kiều uống nước mía giải lao. Bất ngờ tôi gặp cô em họ, cô ấy hỏi tôi: anh có muốn vượt biển không vậy? Muốn chứ sao không? Tôi hỏi tiếp: mà bao giờ thì đi với em? Chiều nay đi, cô ta nói. Em còn chờ để đón thêm một vài người nữa, đưa họ qua bên xóm chài. Nếu anh muốn đi, em sẽ gửi anh đi cùng chuyến với họ. Thôi thì một liều, ba bảy cũng liều. Đời người ai cũng một lần chết thì sợ gì. Tôi gật đầu nói: anh đồng ý. Cho anh đi chừng 30 phút rồi anh sẽ trở lại, có được không em? Được, nhưng lẹ lẹ lên nha, cô ấy nói. Tôi liền tạt vào chợ Cần Thơ, vét hết tiền trong túi, tìm mua một cái giỏ lát
và mua nào là củ sắn, nào là mì ăn liền và vài món đồ vệ sinh cá nhân, rồi vội vã trở về chỗ cũ. Người khách cuối cùng cũng vừa đến. Chúng tôi xuống đò ngang, sang sông Cần Thơ, rồi lội bộ dọc theo bờ sông Hậu. Cách vàm rạch cái đôi cũng khoảng vài trăm thước, tôi thấy một chiếc ghe tâm bản không mui đang neo bên cạnh gốc cây bần để chờ rước khách. Sau khi trao đổi vài câu mật mã với người lái đò, cô em họ cho mọi người xuống ghe. Chiếc ghe thả trôi lững lờ trên dòng sông Hậu Giang khoảng một tiếng đồng hồ. Bất ngờ cơn mưa chiều rơi tầm tã, trút xuống thành phố như thác đổ, không kịp phút mặt để thở. Người lái đò vừa chèo ghe vừa chăm chú nhìn trên dòng sông, rồi bất ngờ nói lớn lên: "Có taxi xuống rất khách rồi bà con ơi." Cơn mưa chiều làm bóng tối xuống nhanh, qua màn nước dày đặc tôi thấy lờ mờ ánh đèn của con tàu nào đó từ dưới đầu cồn ổi ngang qua vàm sông Cần Thơ đang chạy hướng ra biển. Người lái đò vội vã chèo ghe băng qua dòng sông Hậu mênh mông, lướt trên những đợt sóng lưỡi búa, chiếc ghe bị sóng nhồi lắc lư suýt chìm. Thật may mắn, chiếc ghe vừa vượt qua 2/3 sông thì chiếc taxi cũng vừa chờ tới. Người tài công hối mọi người lên tàu. Nhìn vào bên trong khoang, tối đen như mực và chật cứng người. Tàu chạy ra hướng biển khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chiếc taxi cập vào tàu lớn đang neo trên khúc sông Miệt Trà Ôn. Đó là chiếc tàu đưa tôi và các thuyền nhân khác vượt biển tìm tự do. Tàu vượt ra khỏi cửa biển không biết vào lúc nào. Cho đến khi anh Mười và bé Thợ Bái cho mở tất cả các cửa sổ, ánh sáng tràn ngập trong khoang. Tôi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, tưởng đâu là ai, hóa ra là người bạn học cũ tên Lý Văn Thế. Chúng tôi đã học cùng lớp với nhau từ đệ thất đến cuối năm đệ nhị thì chia tay. Tôi vào trường Bộ Binh Thủ Đức, còn Thế vào trường Võ Bị Đà Lạt. Sau một tháng ở đảo Kulu làm thủ tục, tất cả chúng tôi được tàu của cao quỹ Liên Hợp Quốc đưa sang trại tị nạn Ga Lăng. Đó là ngưỡng cửa đầu tiên của tự do. Sau một ngày, một đêm lên đến trên mặt biển, tôi bị say sóng gần ngất ngư. Ngồi trong nhà chờ đợi, tôi dựa đầu vô cột, ngủ gà, ngủ gật. Thì ban đại diện trại tị nạn Ga Lăng cử người ra đón nhận những người mới đến để đưa vào trại Ga Lăng 1. Bỗng Lý Văn Thế đến thức tôi dậy và nói: "Ê, mày xem ai trông giống cái thằng sĩ quá vậy mày?" Tôi còn đang bắt nhắm mắt mở mơ màng hỏi: "Thằng sĩ nào vậy?" Thế đáp: "Thì là thằng Trương đăng sĩ học lớp với mình đó, chứ ai vô nữa." Nghe nói đến Trương Văn Sĩ là tôi giật bắn cả người, ngồi bật dậy như cá lò xo, có giáo giác và hỏi: "Đâu? Hắn đâu? Hắn đâu? Có phải thiệt là Trương đăng sĩ không đó?" Thôi chết mẹ rồi, đúng là hắn mà. Cùng đi trong ban đại diện với tị nạn còn có một bạn cùng lớp nữa là Châu Đắc Mãn và 16 anh em cùng trại tù cải tạo Thanh Cẩm như Nguyễn Thế Tiến Đạt, Lê Đình Ngọc, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Vững, vân vân. Đúng là tha hương ngộ cố nhân. Trương đăng sĩ nhìn tôi cười ha hả và nói: "Tao đã phọt qua đây rồi mà mày cũng đi theo, tao không thoát được mày." Còn tôi vừa bắt tay hắn vừa nghĩ thầm trong bụng: thiệt là đúng quan gia đường hẹp. Rốt ruột tôi lại bị hắn chơi thêm một phút nữa, cũng đau không kém gì lúc tôi dự cuộc thi tuyển lựa ca sĩ ở bến tàu Cần Thơ mấy mươi năm về trước. Chuyện là như vậy. Lúc ở trại tị nạn Polo Ga Lăng, Trương đăng sĩ là chủ tịch hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo truyền thống của hội, chuyến tàu nào có cựu quân nhân mới tới là ngài chủ tịch phải triệu tập một phiên họp để giới thiệu kẻ mới đến. Trong hội trường, sĩ ngồi tại bàn chủ tịch, hắn đọc danh sách để giới thiệu từng người mới. Khi hắn đọc đến tên tôi đứng dậy đưa tay chào các chiến hữu thân thương. Vừa định ngồi xuống ghế thì hắn trở chứng lên quát to: "Anh đứng đó, không được ngồi xuống nghe chưa?" Hắn quát to quá làm tôi giật mình đậm lo. Không biết hắn định giở trò gì nữa đây. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi và hài tội: "Tên này cũng ở chung trại tù Thanh Cẩm với tôi. Chính hắn đã giết đầy người bạn tù là đại quý Lê Duy Ngẫu." 16 anh bạn tù của tôi cũng nhao nhao đứng lên làm chứng nhân. Liền sau đó có tiếng hét từ dưới hội trường vọng lên nghe rợn người.
Thằng này làm ăn tên hả? Đập chết mẹ nó đi anh em.
Một người khác cũng hét to. Đem quăng nó xuống biển cho cái mập sơi tái nó đi. Vừa nghe tiếng bàn ghế xê dịch, tôi định vọt ra cửa chạy. Thì sĩ và mấy anh em bạn tù xông tới ôm tôi chặt cứng, không cho tôi chạy ra. Mà mấy anh em có biết, hắn vừa nói vừa cười, tên này giết đại quý Lê Duyên Ngẫu bằng cách nào hay không? Sĩ thấy tôi sợ đến tái mặt, khoái chí và cười và nói tiếp theo. Anh này thuộc dạng sáo quậy ở trại tù Thanh Cẩm. Hắn chuyên cái chuyện tiếu lâm chọc cười anh em, làm cho anh Lê Duyên Ngẫu cười lộn ruột, cười không kịp thở nên bị nhồi máu cơ tim và tắc thở. Một cựu quân nhân đứng dậy nói, tôi có một đề nghị, trong suốt thời gian sống tại trại tị nạn Ga Lăng, cấm anh này cái chuyện tiếu lâm. Đề nghị như vậy và cũng phát biểu ý kiến. Một anh bạn khác cười vui vẻ và nói như vậy. Một năm sau đó, Trương Năng Sĩ, Lý Văn Thế, Châu Đắc Mãn đều qua Úc định cư, chỉ có tôi là vọt được qua Mỹ. 10 năm sau, Trần Tài và gia đình cũng rời Việt Nam qua Úc định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Còn Diệu thì bây giờ ra sao? Mới đây, tôi mới vừa nhận được thơ của nàng do một người bạn cùng đơn vị ở Cali về Việt Nam thăm gia đình mang sang cho tôi. Xin trích một đoạn ngắn. Cần Thơ ngày 2 tháng 3 năm 2002. Anh thân mến, nhớ năm xưa cảnh anh em mình tình cờ gặp nhau, giống như một con đò đá gặp một con đò chiều ấy khách. Em có cuộc sống được như ngày hôm nay đều là nhờ nói anh. Em không có cách gì để trả ơn anh. Thôi thì em làm theo cách của anh, là trả ơn đời vậy. Em phải có bổn phận trả ơn cho những người đã đổ máu, hy sinh một phần thân thể của họ để bảo vệ nền độc lập, tự do dân chủ thực sự của miền Nam Việt Nam nói riêng và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước nói chung. Sau khi anh đi rồi, mấy năm sau, em tình cờ gặp lại anh Huy, nguyên là thủy thủ của hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 của Hải Vương Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã để lại đại dương cả đôi chân trong cuộc hải chiến Hoàng Sa để với Hải quân Trung Quốc hồi tháng Giêng năm 1974 để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Anh Huy sống bằng nghề hát rong, giúp vui chơi các quán cà phê trên vỉa hè Bến Ninh Kiều. Trong một cơn say cho quên đời, anh lết ra bến tàu lăn mình xuống sông Cần Thơ để tự tử. Nhưng người ta đã không cho anh chết. Thế rồi anh được họ vớt lên, bỏ nằm lăn lóc, sống dở chết dở trên bến tàu vì đói và lạnh. Em đã gặp anh ấy trong hoàn cảnh bi đát như thế. Em đưa anh ấy về nhà săn sóc và giúp ảnh làm lại cuộc đời. Thế là chúng em yêu nhau và đã có cháu trai đầu lòng đã được hơn 10 tháng tuổi rồi. Mùa đông thứ 20 của tôi tại tiểu bang Virginia sắp sửa đi qua. Những đọt lá xanh non màu xanh mơn mởn bắt đầu chuyển mình, nhú ra khỏi cành cây khẳng khiu đông đưa đón cơn gió xuân. Mái tóc tôi bạc dần theo mỗi mùa tuyết tan, mới đó mà đã trên 6 bó rồi. Tôi chợt nhớ lại lời thầy Liêu nói khi xưa, đời người như bóng câu qua cửa sổ. Nhưng thầy ơi, chúng con là những người lính, mà giá trị của những người lính không tính bằng tuổi thọ, không tính bằng cấp bậc, cũng không tính bằng màu áo quân binh chủng. Giá trị của người lính chúng con tính bằng từng dòng máu, chan hòa mồ hôi, lẫn nước mắt của họ đã đổ ra từng phần thân thể của họ đã để lại trên chiến trường. Sau mỗi trận đánh với quân thù, và giá trị cao quý nhất của người lính là sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để dâng hiến cho Tổ quốc. Như Nguyễn Văn Thiểu, cuối năm đệ tứ vừa thi đỗ mảnh bằng trung học đệ nhất cấp, cũng vừa đúng tuổi gia nhập quân đội. Thiểu từ giả mái trường trung học Phan Thanh Giản để trở thành sinh viên sĩ quan khóa 10, trường Bộ binh Thủ Đức. Năm chúng con lên đệ nhị, Nguyễn Văn Thiểu trong bộ quân phục biệt động quân về thăm lại trường xưa bằng cũ. Trước khi đi trình diện tiểu đoàn 42 biệt động quân cọp ba đồng ràng để nhận nhiệm vụ, chưởng úy Nguyễn Văn Thiểu là một trung đội trưởng trẻ nhất của đại đội 1 cùng với tiểu đoàn 42 biệt động quân, đang mở cuộc hành quân tại vùng Gò Quao thuộc lãnh thổ quận Kiên Hưng để giải tỏa áp lực địch chung quanh tỉnh Dương Thiện vừa mới được thành lập cách đó không lâu. Đó là trận đánh đầu đời của chưởng úy Nguyễn Văn Thiểu và cũng là trận đánh cuối cùng của anh. Khi đại đội 1 vượt qua sông Cái Lớn, liền bị một ổ thượng liên của đại và đại bác không giật của Việt Cộng cầm chân bên bờ ruộng lúa gần một tiếng đồng hồ. Chưởng úy Nguyễn Văn Thiểu sốt ruột nhờ đồng đội bắn yểm trợ, anh ôm bọc phá mìn lựu đạn trườn qua ruộng lúa rồi bất ngờ nhảy ổ vào ủ súng nặng của địch. Một tiếng nổ lông trời làm rung chuyển cả mặt đất, từng cụm khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Chưởng úy Thiểu đã quyết tử để san bằng chướng ngại vật cho đồng đội tiến lên chiến đấu và chiến thắng. Anh đã tan biến đi như một huyền thoại, không còn lại dấu vết gì trên cõi đời này, ngoại trừ cái nón sắt méo mó mà đồng đội của anh đã nhặt được nó bên bờ Lao Sậy. Cố thiếu úy Nguyễn Văn Thiểu hy sinh vào lúc tuổi đời chưa quá đôi mươi. Anh đã hiện diện trên thế gian này thật là ngắn ngủi, như một vì sao băng rực rỡ bay ngang qua bầu trời, rồi lặng lẽ chìm trong bóng đêm. Bây giờ, mỗi lần anh em có dịp ngồi lại với nhau, thường nhắc đến bạn và ước ao được như bạn. Thà đánh một trận, vương vai thành phụ động, còn hơn suốt đời le lói đến trăm năm. Thầy Liên ơi, cõi trần ai vật đổi sau dời, ngôi trường trung học Phan Thanh Giản thân yêu của chúng ta, nơi đã góp phần đào tạo nhiều thế hệ cho nhân tài cho đất nước. Vậy mà sau khi cử kiếm miền Nam, bọn Cộng sản Bắc Việt vội vàng thay tên trường đã từng mang tên Phan Thanh Giản bằng cách tên Châu Văn Liêm, tên của một Việt Cộng nào đó. Vì đảng và nhà nước của Cộng sản buộc tội của Phan Thanh Giản là bản nước đã ký hiệp ước năm 1867, dân ba tỉnh miền Tây Nam phần cho thực dân Pháp. Cụ Phan vì vân lệnh vua Tự Đức mà ký hiệp ước năm 1867, nhưng cậu Phan lại bị nhân dân gán cho cái tội bán nước cho thực dân Pháp, thật là Phan Lâm Mãi Quốc, nghĩa là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp bán nước. Cụ Phan Thanh Giản đã bự chén thuốc độc quyên sinh kết liễu đời mình để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với tổ quốc và dân tộc trong sáng như đôi vầng nhật nguyệt. Trước khi trở về với cội nguồn, cậu đời trối của cụ Phan đã dặn dò con cháu rằng tuyệt đối không nhận bất kỳ một đặc ân bổng lộc nào của bọn thực dân Pháp cướp nước ban cho. Cái chết của cụ Phan Thanh Giản đã làm cho thực dân Pháp vô cùng kính phục cái tiết tháo đáng nể của giai cấp sĩ phu miền Nam chúng ta. Ngày nay ba tỉnh miền Tây Nam phần vẫn còn đó, nhưng còn đâu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, còn đâu ải Nam Quan, thác Bản Dốc, còn đâu vùng đèo Pha Lũy. Ngọn đèo này là tiền đồn chiến lược mà tổ tiên ta dùng để canh giữ quê hương, ngăn chặn các cuộc xâm lăng của các triều đình phong kiến Trung Hoa. Bạn Trương Đăng Sĩ ơi, bạn có nghe chăng tiếng gọi hùng thiên sông núi vọng lại từ quê cha đất tổ bên kia đời bờ đại dương? Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến. Chúng mình là những người lính chuyên nghiệp được đào tạo để phục vụ trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân thực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã từng anh dũng chiến đấu trong một cuộc chiến bất cân xứng. Bạn là lính dù đã từng trải qua hàng trăm trận đấu với Cộng sản từ Bến Hải đến tận cùng mũi Cà Mau, từ thuở vua Hùng Vương dựng nước cho đến nay, đã trải qua bao nhiêu ngàn năm. Hình ảnh người lính trấn thủ ngày xưa đi chân đất, tay cầm gươm giáo, theo tiền nhân đi giữ nước, chống lại kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc, từ thế hệ này, tiếp đối thế hệ khác. Tuy có khác là chúng ta ngày hôm nay đầu đội mũ sắt, vai mang súng đạn, lưng vác ba lô, giày xô áo trần, nhưng thiên chức của người lính chiến thời nào cũng thế, gồng gánh trên vai trọng trách là đem xương máu để bảo vệ an toàn lãnh thổ của tổ quốc, trừ gian dẹp loạn, bảo quốc dân an dân, nối nghiệp tiền nhân đêm ngày tận tụy canh giữ quê hương. Mỗi chế độ chính trị cần có một quân đội riêng của nó, người lính tự nó vẽ nên chân dung của chế độ. Quân đội nhân dân vốn thường tự hào và hãnh diện với danh xưng thành đồng bảo vệ tổ quốc. Có thể nào quân đội nhân dân có truyền thống tốt đẹp như thế lại trở thành một thứ công cụ riêng dùng để đàn áp nhân dân? Đã đến lúc người lính quân đội nhân dân phải thức tỉnh. Quân đội nhân dân phải là thành đồng để bảo vệ tổ quốc. Nếu một ngày nào đó quân đội nhân dân phản tỉnh trở về với cộng đồng dân tộc, quyết tâm bảo vệ tổ quốc, thì những người lính già của quân đội Việt Nam Cộng Hòa chế độ sắp sửa đi qua sẵn sàng trở về quê hương. Trước khi về cội, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn đánh một trận cứu đời, cho dù da ngựa bọc thay để trả nợ núi sông, trả nợ những cột mốc biên giới về với vị trí cũ của nó. Chúng ta phải đòi lại chủ quyền của ta trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dựng lại lá cờ màu vàng ba sọc đỏ, lá cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam ngạo nghễ tung bay trên ải Nam Quan, khí thế hùng tráng như ngày lịch sử 16 tháng 9 năm 1972, là ngày thủy quân lục chiến, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dựng cờ trên cổ thành Quảng Trị, vừa chiếm lại đêm qua bằng máu. Nguyễn Vĩnh Long Hồ.